thông báo của hệ thống truyền thông Vinthao từ thứ Hai ngày 25 tháng 8 năm 2020 lúc 4 giờ 05 chiều, Sài Gòn Radio mở ra một ý kiến thính giả về việc bình chọn Tổng thống Hoa Kỳ vào ngày bầu cử 3 tháng 11 năm 2020 tới đây. Quý vị ủng hộ đương kim Tổng thống Donald Trump hay cựu phó Tổng thống Joe Biden? Tại sao? Mời quý thính giả gọi vào Sài Gòn Radio lúc 4 giờ 05 thứ Hai đến thứ Sáu qua số điện thoại 408-947-7030, 408-947-7030 hoặc 408-947-7031, 408-947-7031 để đóng góp ý kiến trực tiếp trên làn sóng AM 1290 KAZA. Thời lượng phát biểu không quá 3 phút, những lời khiếm nhã, Sài Gòn Radio có quyền cắt bỏ. Số điện thoại gọi vào đóng góp ý kiến về việc bình chọn Tổng thống Hoa Kỳ 408-947-7030, 408-947-7030 hoặc 408-947-7031, 408-947-7031. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ Hai đến thứ Sáu từ 8 giờ 45 tới 9 giờ 15 sẽ là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6 giờ rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, đảm biết tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, có thời gian thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn luật sư Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ Hai đến thứ Sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều, nhưng mà bây giờ quý thính giả muốn gọi để làm hẹn với luật sư Kim Phượng thì gọi sau 9 giờ 15 nhé. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Kim Phượng bắt đầu. Cái thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới. Buổi sáng nay thứ Sáu luật sư sẽ nói là sao cho nghỉ sớm thế, mới có sáng thứ Sáu mà đã chúc một cuối tuần vui vẻ rồi. Chào luật sư ạ.
Vâng, xin thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Mà tôi phải nói nha, quý vị thấy chương trình trong chủ chúng tôi trong bao nhiêu năm nay rồi, quý vị có thấy không, ngay cả những chương trình làm về vấn đề tài chính của chúng tôi buổi chiều thứ Hai, thứ Ba và thứ Sáu cũng vậy, hình như Khánh Thi với tôi có cái sự đồng giao cách cảm hay cái gì ấy. Chào, tự nhiên bữa nay Khánh Thi nói về, bắt đầu ra là Khánh Thi nói về cái vấn đề gì à, Khánh Thi có cái thông báo về những lời phản
ý kiến
của thính giả về vấn đề của bầu cử. Thì sáng nay tôi cũng muốn nói sơ với quý vị về cái đại hội của Republican và đại hội của Democratic đã xảy ra trong mấy tuần vừa rồi, đúng không? Những người đã theo dõi đại hội của hai đảng đã thấy rằng là những gì họ đưa ra để nói cho dân nghe và biết và hiểu là những gì họ muốn cho mình ngồi xuống xem xét và suy nghĩ xem rằng là mình muốn ủng hộ đảng nào. Tôi thì như tôi vẫn nói, tôi không phải là một người nói về vấn đề chính trị nhiều, nhưng tôi nhìn vào những người guest speaker, tức là những người họ mang lên để nói về cái ứng cử viên mà chúng ta muốn chọn là một người như thế nào, trong cuộc bầu cử này, tôi nghĩ cái điểm quan trọng nhất, những cái điểm quan trọng nhất chứ không phải là một điểm, là thứ nhất đứng hàng đầu, tôi nghĩ vẫn là cái việc đại dịch coronavirus, chuyện gì rồi sẽ xảy ra cho biết bao nhiêu người trên quốc gia này và những người trên toàn thế giới. 100, nếu tôi nhớ không lầm thì khoảng chừng 170 tới 180 ngàn người đã ra đi vì cơn đại dịch này, chỉ là ở, có thể là ở tất cả mọi nơi mà chúng ta đã được biết đến. Vấn đề thứ hai mà cái cuộc bầu cử này sẽ đưa ra để tranh cãi, đó là vấn đề racial skilling, tức là cái vấn đề thiên vị về màu da chủng tộc, sự tử vong của những người vì lý do này hay lý do khác đã bị đối xử không đúng, với những sự xảy ra trong cuộc sống của họ về vấn đề màu da của họ, về vấn đề chủng tộc của họ. Sự đồng cảm mà bà cựu phu nhân của cựu tổng thống Obama đã đưa ra trong bài diễn văn của bà. Một bài diễn văn có thể nói là rất là đơn giản, dùng những từ rất là thân tình để nói về cái cuộc sống của chúng ta, để nói về cái người ứng cử viên mà bà ủng hộ, để nói về những việc xảy ra chung quanh, những gì chúng ta đang bị ảnh hưởng đến. Bài diễn văn của đương kim tổng thống, của người con gái của đương kim tổng thống Ivanka, nói về ông là ai, nói về đương kim tổng thống nghĩ thế nào, làm những gì cho phụ nữ, cho vấn đề chăm sóc các con của mình, cho những vấn đề về ông là người không thiên vị giới tính, không thiên vị màu da. Nhưng đừng nói, tôi không muốn nói về người đương kim tổng thống như thế nào, tôi không muốn nói về người ứng cử viên sẽ hay là muốn làm tổng thống như thế nào, nhưng chúng ta rất là phải ngồi xuống và suy nghĩ trong cái việc chúng ta sẽ bầu cho người nào trong cuộc bầu cử này, vì cuộc bầu cử này là một trong những bầu cử nó sẽ mang lại rất là nhiều những sự thay đổi cho cuộc sống của rất là nhiều người. Tôi nhớ năm mà ông Tổng thống Obama đắc cử, cái tối hôm đó bao nhiêu người hồi hộp chờ đợi đến nỗi nín thở để xem chúng ta sẽ có một vị Tổng thống đầu tiên là một người da màu trong lịch sử của quốc gia Hoa Kỳ. Và tôi nghĩ đến một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ có một vị tổng thống đầu tiên là một người Á Châu nói chung, và nhất là đó là một vị tổng thống có gốc là một người Việt Nam nói riêng. Và tôi không có thể biết rằng là hay tất cả ai chúng ta, không ai có thể biết rằng là chúng ta còn có thể hiện hữu đến cái ngày nhìn cái cảnh tượng đó, nhìn cái sự thành công đó. Nhưng tôi mong rằng là chuyện đó sẽ xảy ra, và có nghĩ và có lẽ nó cũng sẽ xảy ra, bởi vì cái thế hệ thứ hai của chúng ta rất là thông minh, rất là giỏi, rất là thành công trong cái xã hội này. Và tôi rất tin tưởng rằng là một trong những người cháu của chúng ta, một trong những người con của chúng ta sẽ đạt được cái vị trí đó trong tương lai. Nhưng cả hai vị ứng cử viên, đương kim tổng thống và người ứng cử viên ra tranh cử tổng thống, đều nói về những sự công bằng cần phải được thể hiện những lòng tốt, những sự hảo tâm cần phải được ban phát, những sự độ lượng và lòng khoan hồng cần phải được giải quyết, và cái tình thương, lòng trắc ẩn của cả hai người đều muốn cho chúng ta thấy họ vẫn là con người, họ không là một gì khác ngoại trừ là con người. Tôi nói đến thế thôi, tôi không có thể nói thêm nữa, là vì chính chúng ta phải thẩm định, phải suy nghĩ và phải quyết định xem rằng là ai là người đặt, chúng ta có thể đặt tin tưởng vào để đứng vào cái vị trí làm nguyên thủ quốc gia của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, và chúng ta là một thành phần của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, và chúng ta có được cái quyền để bỏ cái lá phiếu đó cho người mình muốn. Không ai có thể tranh cãi, không ai có thể nói rằng là mình không được quyền làm việc đó hay là mình làm việc đó sai. Chúng ta đứng ở cái vị trí như thế nào, đó là cái quyền lựa chọn của mình. Và tôi mong rằng là tất cả mọi người đều tôn trọng bất cứ một ai sẽ làm cái việc này với cái ý định của chính họ. Chứ không thể nào chúng ta nói rằng là tại sao chị lại không bầu cho người này, tại sao anh lại không bầu cho người kia. Vì vậy chúng ta đã bỏ quốc gia của chúng ta, bỏ nước ra đi để tìm tự do. Tự do và sự lựa chọn là hai điều chúng ta có được trong cái cuộc sống này. Tất cả mọi việc chúng ta làm nó đều bắt đầu vào hai chữ tự do và hai chữ lựa chọn. Và ngày hôm nay tôi nói thêm hai cái điều nữa chúng ta cần phải giữ gìn. Đó là niềm tin và nhân cách của mình. Hai điều này tôi mang đến để quý vị có thể suy nghĩ trong những ngày sắp tới nhé. Bây giờ tôi trở lại chương trình. Linh Chất, chỉ lỗi một ngày tôi phải suy nghĩ xem tôi phải làm gì, tôi phải nói gì, và tôi phải nói những gì để cho quý vị hiểu và quý vị biết rằng là cái cuộc sống này nó không phải phức tạp như mình nghĩ, và nó cũng không phải đơn giản như mình làm. Có nhiều người khi mà tôi nghe họ nói chuyện, tôi thấy ủa, chắc có lẽ người này không có nghe tin tức, hay là không có biết chuyện gì đang xảy ra, hay là như thế nào, vì họ thấy những gì họ nói tôi thấy nó đơn giản kinh khủng. Trong những ngày qua tôi đọc những cái hồ sơ, và những cái hồ sơ này nó cho tôi thấy wow, có rất là nhiều việc nó đang xảy ra mà có lẽ chúng ta không biết, nhất là những người trong cộng đồng của chúng ta không biết. Và hy vọng rằng là tôi có đủ cơ hội, thời gian để đem cho quý vị những cái câu chuyện này, những cái mẩu chuyện này, để quý vị thấy rằng là chúng ta nếu khi rơi vào những cái tình trạng này, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư, để mà luật sư họ giúp cho mình hiểu hơn về những cái vấn đề nó xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Cái hồ sơ này nó có liên quan đến vấn đề công dân Hoa Kỳ. Và cái hồ sơ này nó không có xảy ra ở đây, nó xảy ra ở chu vi tầng số 2. Nhưng mà tôi thấy nó rất là hay, bởi vì nó đem đến cho chúng ta những cái điểm mà chúng ta cần phải để ý đến, cần phải chú ý đến rất là cẩn thận khi chúng ta nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Khi chúng ta muốn làm công dân Hoa Kỳ, chúng ta phải đạt được những cái điều kiện đã được đưa ra bởi những cái điều luật về di trú và công dân Hoa Kỳ. Những cái điều kiện đó nó khá đơn giản, và chúng ta nghe đi nghe lại rất là nhiều lần, nhưng không phải là ai cũng biết hết. Vẫn còn có nhiều người chưa có biết tại sao, làm thế nào để có thể mình trở thành công dân Hoa Kỳ. Về những vấn đề liên quan đến di trú, đến những vấn đề về luật gia đình, luật hình sự, luật dân sự, hợp đồng, những vấn đề về thương tích, tai nạn, xe, tai nạn nơi shopping, về tai nạn khi chúng ta đi bộ ở trên đường, bị những con thú vật của những nhà hàng xóm gây thương tích cho chúng ta. Chúng ta có thể gọi điện thoại cho văn phòng của chúng tôi ở 408 947-7717 để được tham khảo. Chúng ta biết rằng là nếu chúng ta muốn trở thành công dân Hoa Kỳ thì chúng ta cần phải có ít nhất là 5 năm đã có cái thẻ xanh từ ngày chúng ta là một người thường trú dân. Nếu chúng ta là người qua Hoa Kỳ này để đoàn tụ gia đình, hoặc là 3 năm nếu chúng ta là người qua Hoa Kỳ này nhập cư là một người phối ngẫu của một người công dân Hoa Kỳ và vẫn còn là người phối ngẫu của cái người công dân Hoa Kỳ đó. Rồi chúng ta phải cho họ biết những cái tin tức ở trên cái đơn N-400, tức là cái đơn chúng ta nộp để xin được làm công dân Hoa Kỳ. Cái đơn này ngày hôm nay nó dài 21 trang và trên đó rất là nhiều những cái chi tiết mà nếu chúng ta không để ý và làm đúng, nó sẽ cho chúng ta được cái sự phức tạp mà cái hồ sơ tôi sẽ đem đến cho quý vị để quý vị nghe. Rồi chúng ta phải viết những cái câu trả lời cho nó đúng với sự thật. Vì ở cuối trang và ngay cả trước khi chúng ta đạt được cái kết quả tốt đẹp phỏng vấn để trở thành công dân Hoa Kỳ, chúng ta phải ký dưới lời thề là không khai man. Tất cả mọi cái chi tiết nó đều rất là quan trọng. Chi tiết số 3, ở cái phần đầu của cái đơn N-400 nói bạn có dùng tên cái tên nào khác từ cái ngày bạn sinh ra hay không. Đây là một cái việc mà chúng ta hầu hết đều trả lời là không. Ví dụ như tên của tôi là Nguyễn Kim Phượng, và khi đến Mỹ thì cái chữ Phượng nó khó được phát âm, cho nên rồi từ từ tôi dùng chữ Kim Nguyễn. Trong những cái văn bản, những cái lá thư, tùy theo từng trường hợp, tôi dùng chỉ chữ Kim Nguyễn. Vậy thì cái câu hỏi tôi có dùng những cái tên nào khác từ ngày tôi sinh ra hay không, thì tôi phải trả lời là có. Tên là Kim Nguyễn, và tôi cũng phải viết cái tên của tôi là Nguyễn Kim Phượng. Người Việt Nam của chúng ta có rất là nhiều tên. Công Tằng Tôn Nữ Thị Đoan Trang, Công Tằng Tôn Nữ Huyền Khúc Kháng, cái gì đó tôi không biết, dài lắm. Quý vị phải biết rằng là cái tên đầu của mình là gì, cái tên họ của mình là gì, là hai cái việc đầu tiên. Còn tất cả đều nằm ở cái tên giữa, tên đệm, giữa tên đệm. Nếu quý vị quyết định tên của quý vị là Trầm Kha thì quý vị phải đánh một cái dấu ở ngay giữa, hoặc là quý vị phải chấp nhận rằng là cái tên của quý vị đầu là chữ Trầm, cái chữ kế là chữ Kha, và cả hai cái đều là tên đầu. Có biết bao nhiêu người khi làm những giấy tờ về di trú và công dân Hoa Kỳ đã không có làm đúng. Nếu tên của quý vị là để tôi nghĩ đến một cái tên mà tôi thấy nó vừa họ mà nó lại vừa tên, Nguyên Vũ, Vũ Trang Nguyên, ví dụ như, tôi không biết cái tên này có thật hay không, tôi tạo ra Vũ Trang Nguyên. Vậy thì cái tên của quý họ, tên họ quý vị là gì? Vũ. Tên đầu của quý vị là Nguyên, tên giữa là Trang. Nhưng mà Trang cũng có thể là tên đầu và Nguyên cũng có thể là tên họ, tại vì mình đánh không có dấu mà. Cái việc này nó rất là quan trọng. Ok. Cho nên khi chúng ta điền vào 20 trang giấy tờ của cái đơn xin làm công dân Hoa Kỳ đó, chúng ta phải rất là cẩn thận. Nhất là chúng ta bước vào Hoa Kỳ này vào những cái thời điểm rất là rối loạn, vừa chạy nạn vừa tị nạn, rồi chúng ta lại phải trả lời những câu hỏi như thế này thế kia lúc mà chúng ta đang bị những sự căng thẳng áp lực như vậy. Biết bao nhiêu những cái lỗi lầm đã xảy ra. Và rồi khi chúng ta nhận cái thẻ xanh hay là chúng ta nhận cái bằng chứng chỉ công dân Hoa Kỳ, chúng ta lại không có viết cho nó đúng. chúng ta có rất là nhiều cơ hội để chỉnh sửa lại những cái sự sai trái đó. Và chúng ta lại không làm. Chúng ta đi từ cái mực là một người tị nạn chính trị, tên đã sai, đến cái mực làm thẻ xanh, tên cũng sai. Đến cái mực làm chứng chỉ công dân Hoa Kỳ, tên cũng sai. Và bây giờ ngày hôm nay chúng ta ngồi, chúng ta than phiền. Cái anh này, anh ấy sinh ra vào ngày đó, tháng đó, năm đó. Bố của anh ấy là một người thường trú dân. Và bố của anh ấy lúc đó đang làm cho một công ty xây dựng xe ở Hoa Kỳ này. Thì bố của anh là một người thường trú dân, cho nên được cái quyền bảo lãnh cho anh ấy qua Hoa Kỳ này. Anh đến từ một quốc gia Phi Châu. Và vì anh ấy qua Hoa Kỳ này, bố của anh là một thường trú dân, cho nên anh ấy không có được cái dạng là một người công dân Hoa Kỳ. Khi bố của anh ấy nộp đơn bảo lãnh cho anh ấy, thì quý vị biết cái tên của những người ở quốc gia Phi Châu hay là ở những quốc gia khác cũng thế, cái tên nó rất là khó viết, khó phát âm. Có những người tên của họ đâu có viết bằng chữ cái, họ viết bằng những cái character, tức là những cái vòng vèo đó, như là tên Trung Quốc, như là tên Ấn Độ, như là tên ở những miền Trung Đông. Thì cái tên của anh này được viết như thế. Ok. Sau khi anh ấy ở đây một thời gian thì anh ấy nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Và khi anh ấy nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ thì cái câu hỏi rằng là anh ấy có muốn đổi tên hay không, hay là anh có những cái tên gì khác hay không, thì anh ấy có viết vào trong cái đơn đó như thế. Rồi những giấy tờ đã cung cấp cho anh ta đều có cái tên mà anh ta có được trên cái khai sinh của anh ấy. Đây lại là một cái lý do nữa, khi chúng ta không có tên đúng, rồi chúng ta lấy cái tờ khai sinh, rồi chúng ta bảo lãnh cho người khác, rồi chúng ta nói rằng là khai sinh của tôi là tên này, nhưng mà ngày hôm nay chứng chỉ của tôi là tên này. Quý vị nghĩ Bộ Di trú của Hoa Kỳ họ có thắc mắc không? Phải thắc mắc chứ, nhé. Rồi anh này anh nộp đơn, anh xin làm cái giấy thông hành, cái cuốn passport, cái cuốn sổ passport. Thì cái giấy thông hành đó nó có tên của anh ta như vậy. Anh ta nói bố anh ta tên này, mẹ anh ta tên này, ngày sinh của anh ta như thế. Không có gì lạ cả. Có gì gọi là thắc mắc. À, vậy thế mà cuộc sống của anh ta nó đảo lộn 7 năm nay. 7 năm nay là vì lý do gì? Là vì anh ta bước vào Tổng lãnh sự của Hoa Kỳ ở cái quốc gia nơi anh ta sinh ra để xin cái giấy khai sinh cho con của anh ta đã được sinh ra ở ngoại quốc. Và vì anh ta là công dân Hoa Kỳ, anh ta muốn làm những giấy đó để cho con anh ta được là công dân Hoa Kỳ khi con của anh ta bước vào Hoa Kỳ này. Những người đã đi qua những cái trường hợp này, khi quý vị nghe tôi nói, quý vị biết quý vị phải làm những gì. Khi quý vị là một người cha, quý vị phải chứng minh, quý vị phải làm thế này làm thế kia. Nếu là một người mẹ là công dân Hoa Kỳ thì con là công dân Hoa Kỳ. Tại vì sao? Cái sự suy nghĩ nó rất là kỳ cục, đơn giản, ngộ nghĩnh hay thế nào đó không biết. Cái người con đã sinh ra từ cái người mẹ thì cái người con đó là công dân Hoa Kỳ, thế thôi. Nhưng cái người cha thì lại khác ạ. À, chuyện gì xảy ra khi anh này bước vào trong Tổng lãnh sự Hoa Kỳ ở quốc gia nơi anh ta đến và muốn làm giấy tờ này cho con của anh ta? Cái việc đầu tiên, tôi cái hồ sơ này không nói, nhưng mà chỉ nói rằng là họ nghi ngờ anh không phải là cái người trên cái sổ thông hành đó, bởi vì cái tuổi tác của anh ta và cái người tuổi tác của cái người con này nó quá quá khác biệt. Khác biệt vì cái tuổi tác nó quá xa, có thể là anh này anh ấy quá lớn tuổi và cái người con này không thể nào sinh ra với một người cha ở cái tuổi đến lớn đến độ như vậy. Và vì vậy, họ nghĩ rằng là anh này anh đang muốn smuggle, tức là lén lút đưa một người vào Hoa Kỳ. Ok, smuggle tức là buôn lậu người, đưa người này vào Hoa Kỳ bất hợp pháp. Wow, từ đó họ bắt đầu họ làm những cái việc điều tra. Họ nghĩ rằng là cái người bé nhỏ này anh muốn mang vào là cháu của anh chứ không phải con. Từ cái khúc này trở đi, cái cuộc sống của anh này đã bị rối loạn, đã bị đảo lộn. Họ nghĩ rằng là anh không phải là người này, anh là một người khác. Họ nghĩ rằng là anh ấy đã khai man. Họ nghĩ rằng là anh ấy đã lấy cái thẻ thông hành này không có đúng với cái tên mà anh đã được ban ra. Họ nghĩ rằng là cái chứng chỉ Hoa Kỳ của anh ấy không phải là của anh mà anh dùng của một người khác. Cái việc đầu tiên là cái hồ sơ này ở trên tòa kháng cáo của Chu Vi tầng thứ hai là bởi vì anh ấy đã đi qua mấy phiên tòa. Thứ nhất là Department of State đã không cho anh ấy lấy lại cái sổ thông hành. Xin lỗi. Sau khi Tổng lãnh sự Hoa Kỳ ở cái quốc gia nơi anh ở đã đưa lại cho anh cái sổ thông hành, thì anh ấy về đến New York thì anh lại bị chặn lại. Rồi anh ấy lại bị nói rằng là anh ấy không phải là người như thế này, như thế kia. Anh ấy đưa hồ sơ lên tòa liên bang. Tòa liên bang cũng đồng ý với cái quyết định của Bộ Ngoại giao. Rồi thì là tòa liên bang và Bộ Ngoại giao đều đồng ý tước cái công dân, tước cái sổ thông hành của anh ta. Và cuối cùng anh ta phải đưa cái hồ sơ này lên kháng cáo ở Chu Vi tầng số 2. Chánh án ở Chu Vi tầng số 2 nhìn vào cái hồ sơ và thấy rằng là anh ấy đã không làm một cái gì sai. Anh ấy đã không có lấy cái sổ thông hành này dưới một cái dạng gian dối, lừa đảo. Và anh ấy nói rằng là cái quyền hiến pháp của anh ta bị vi phạm. Và vì vậy, anh ấy đã yêu cầu chánh án ở Chu Vi tầng số 2 quyết định cho anh ấy lấy lại cái sổ thông hành. Và chánh án đã đồng ý rằng là anh đã không làm sai, cho nên ra lệnh cho anh được lấy lại cái sổ thông hành và làm những gì anh ấy cần thiết phải làm. Ví dụ như làm một cái sổ thông hành mới như thế nào đó, nếu mà anh ta quyết định. Nếu chúng ta đi vào chi tiết thì cái hồ sơ này nó đi khá lâu, 7 năm trời của anh ấy. Anh ấy phải chống trả biết bao nhiêu thứ. Đây là lý do chúng ta cần phải tham khảo luật sư khi chúng ta rơi vào những cái tình trạng liên quan đến pháp luật. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717 để tham khảo. Và nếu có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, mà chúng tôi làm việc ở văn phòng Empire Law Offices để giúp đỡ cho quý vị trải qua những thời gian khó khăn về những vấn đề về hình sự, về di trú, về luật tài sản, luật gia đình, về luật hợp đồng, về những vấn đề về tố tụng và những việc liên quan đến thời gian làm việc, luật lao động và những việc về vấn đề tai nạn xe, tai nạn đi bộ, tai nạn nơi siêu thị. Quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự theo dõi ngày hôm nay và chúc cho tất cả mọi người một ngày thật an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe và một cuối tuần rất là vui tươi nhé. Xin cảm ơn quý vị, trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe, bình an nha.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi, thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới sang một cuối tuần nhiều sức khỏe, tràn đầy niềm vui trong cuộc sống, luôn hạnh phúc và bình an.